Trái tim trên nguyên của mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Một trái tim trinh nguyên là một trái tim yêu thương trong sự sung mãn của tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu chỉ có thể đo lường bằng tình yêu mà thôi. Nếu một trái tim trinh nguyên là một trái tim tận hiến vì yêu thương, đó là một trái tim tràn đầy tình yêu. Nhưng như chúng ta vẫn thường nói, yêu là đau khổ. Yêu là chấp nhận bị thương tích. Do đó, trái tim trinh nguyên của mẹ Maria đã đau khổ và đau khổ hơn bất cứ tạo vật nào. Mẹ đã chọn một đời đồng trinh là để có thể được kết hiệp trọn vẹn với hy lễ thập giá của Chúa Giêsu. Như kinh nghiệm bản thân cho biết, vì ích kỷ, chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để trốn tránh đau khổ. Chúng ta luôn tìm đủ mọi cách để giảm sự đau khổ. Đây là một thái độ hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta không cần phải đi tìm đau khổ. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta đi tìm kiếm nó. Đau khổ vẫn luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần đi theo Chúa Giêsu và đau khổ lại xuất hiện. Chính Chúa Giêsu đã báo trước điều đó. Ai muốn theo ta, hãy vác thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Chúng ta không cần phải đi tìm đau khổ. Điều chúng ta phải tìm kiếm chính là tình yêu. Trên trần gian này, tình yêu luôn gắn liền với thập giá. Bởi vì trái tim mẹ trinh nguyên cho nên hơn bất cứ tạo vật nào khác. Mẹ đau khổ một cách thâm sâu hơn. Trước hết, chúng ta hãy nghĩ đến sự đau khổ mà mẹ phải trải qua khi quận vương Herode ra lệnh sát hại các hài nhi. Là một người mẹ, mẹ hiểu được mối dây liên kết thâm sâu giữa mẹ và con. Cho nên, mẹ phải đau khổ nhiều. Mẹ hiểu rằng cuộc thảm sát này diễn ra là vì mẹ. Dĩ nhiên, đây không phải là do lỗi của mẹ. Nhưng cuộc thảm sát này, nếu có diễn ra, là cũng vì tình mẫu tử của mẹ. Trái tim mẹ hẳn đã phải bị nghiền nát vì đau khổ. Mẹ lại càng đau khổ hơn vì lời tiên báo của cụ già Simeon. Một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua trái tim mẹ. Đây là lời tuyên báo về tất cả mọi đau khổ của mẹ. Mẹ sống bằng lời tuyên báo ấy. Mẹ không chờ cho đến khi chứng kiến người lính cầm đồng đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu. Mẹ đã sống niềm đau ấy từng ngày kể từ khi cụ già Simeon đưa ra lời tuyên báo. Đau khổ thường làm cho con người hướng nội và co cụm. Những đứa trẻ bị hành hạ thường có thái độ tự vệ hay chống chế mỗi khi có người khác đến gần. Tất cả chúng ta đều có phản ứng như thế. Khi chúng ta bị làm tổn thương về những lời nói xúc phạm của người khác, chúng ta thường muốn lẩn tránh người đó. Chúng ta tìm ẩn náu trong hang động của trái tim chúng ta. Chúng ta lẩn trốn bởi vì chúng ta sợ phải nhận thêm những vết thương khác. Đây là điều rất thường tình của con người. Khi chúng ta bị thương tích, chúng ta thường băng bó vết thương, bởi vì vết thương làm cho chúng ta dễ tổn thương. Nhưng một trái tim trinh nguyên không cần băng bó. Đau khổ được mang lấy và chịu đựng với tất cả yêu thương. Đau khổ được dâng hiến cho Chúa, và như vậy, tình yêu cuối cùng luôn chiến thắng trên đau khổ. Trinh Nguyên trong một trái tim đau khổ. Trinh Nguyên qua mọi đau buồn, mọi thương tích, mọi thất bại, có lẽ là điều vĩ đại nhất. Chúng ta cũng phải xét đến mối liên kết giữa sự đồng trinh của mẹ Maria và mầu nhiệm hồn xác lên trời. Mầu nhiệm cao siêu nhất trong con người của mẹ là mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội. Và điều cao cả nhất nơi mẹ chính là làm mẹ. Hai khía cạnh này không hề đối nghịch nhau. Bởi vì mầu nhiệm hồn xác lên trời là mầu nhiệm cuối cùng và bao gồm sự vinh thăng thân xác mẹ Maria và tất cả con người của mẹ. Chúng ta hiểu được mối dây liên kết giữa mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội và mầu nhiệm hồn xác lên trời. Thân xác mẹ là thân xác chỉ hướng về Chúa và chỉ được thiêu đốt bởi tình yêu Chúa, cho nên không thể bị hủy diệt, bởi vì sự hủy diệt là một hậu quả của tội lỗi. Cuối cùng, chúng ta cũng cần phải hiểu lý do của sự đồng trinh của mẹ Maria. Để hiểu được tại sao Thiên Chúa muốn mẹ đồng trinh, chúng ta cần đi vào chương trình mầu nhiệm và lẽ khôn ngoan của Chúa. Trong chương trình của Ngài, Thiên Chúa muốn mẹ Maria phải là người đàn bà và tạo vật tuyệt hảo nhất, nghĩa là mẫu mực cho mọi người và đồng thời cũng gần gũi với mọi người. Nếu đồng trinh là tận hiến vì yêu thương, thì mẹ Maria khấn giữ đồng trinh là để gần gũi với mọi người chúng ta. Để có thể làm mẹ của mọi người, để thuộc về mọi người, mẹ phải được tận hiến trong trái tim mẹ. Khi con người thuộc trọn về Chúa, nó sẽ không còn thuộc về mình nữa. Chính vì thế mà sự đồng trinh của mẹ Maria cũng gắn liền với sự nghèo khó của mẹ. Đây có lẽ là điều giúp chúng ta khám phá được lý do tối hậu của sự đồng trinh của mẹ. Mẹ đồng trinh là để trở thành tạo vật nghèo khó nhất giữa mọi tạo vật, bởi vì mọi sự thuộc về mẹ đều được dâng hiến cho Chúa. Sự nghèo khó của mẹ không chỉ là cố gắng của riêng mẹ, mà là công trình của Chúa Thánh Thần trong mẹ. Chính Thánh Thần thánh hiến mẹ để mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa. Để kết luận, chúng ta cần phải lặp lại rằng sự tận hiến trinh nguyên của mẹ gắn liền với tình yêu của Thiên Chúa. Kinh Thánh thường nói đến tính hay ghen của Thiên Chúa. Với kiểu nói này, các tác giả Kinh Thánh muốn nói đến một tình yêu không bị chia cắt, một tình yêu tự trao ban một cách sung mãn. Chúng ta khó hiểu được điều này bởi vì chúng ta không bao giờ trao ban hoàn toàn. Khi chúng ta nói đến sự ghen tuông hay ganh tị, chúng ta nói đến một thứ đam mê bùng cháy trong trái tim chúng ta. Sự ghen tuông hay ganh tị của con người là một đam mê tàn ác. Ghen tuông hay ganh tị là một chiếm đoạt riêng cho mình. Trái lại, khi Kinh Thánh nói đến tính hay ghen của Thiên Chúa, Kinh Thánh ám chỉ đến sự trao ban trọn vẹn của Ngài. Tình yêu của một Thiên Chúa hay ghen cho phép chúng ta hiểu được sự dâng hiến đồng trinh của mẹ Maria. Vì Thiên Chúa không loại trừ một ai, cho nên khi Ngài đưa chúng ta vào trong trái tim của Ngài, thì mẹ Maria, đấng đã tự trao ban hoàn toàn cho Thiên Chúa, trở thành mẹ của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.